hương thơm của hoa bay theo chiều gió, hương thơm đạo đức tỏa khắp bốn phương. Cho nên qua thầy nghe trường vũ ca, các vị đều nghe cả, sợ các vị hiểu lầm, nên hôm nay đặc biệt chú thích phải không? Nghèo thì cho sạch rách cho thơm như thế nào? Bởi vì ông bà mình thấy được cái nguy hiểm của cái việc gieo nhân xấu mình, việc ăn trộm, việc ăn cắp, đó là cái nhân xấu phải không các vị? Thì cái nhân xấu phải bị cái quả xấu thôi. Cho nên cổ đức mới có câu: khoét vách đào tường ý nhẫn đắc, trăm phương ngàn kế khổ tham cầu, của người dù có đời nay được, đời khác đêm luôn luôn kiếp ngựa trăm. Mình phải làm trâu làm ngựa, mình lấy của người ta, không phải mình được, mà là mình gì? Mình vay thôi, đúng không các vị? Giống như các vị giờ muốn mua xe hơi dễ lắm không? Chỉ cần 10% down phải không? Có nhiều người free luôn, 0% down. Nhưng mỗi tháng có phải trả bill không? Có phải không các vị? Có phải trả bill hàng tháng? Mua nhà có vậy, mua cái gì ta cho mình mua. Nhưng mà mình đang mắc nợ đó. Mình đang mắc nợ chứ không phải nó là thuộc về của mình. Coi chừng, mình chỉ sự ham ở trước mắt, rồi tới chừng đó là bị phá sản. Cho nên người học Phật chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân của giàu và nghèo, để mình biết cách làm giàu đúng pháp. Làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của mình, bằng làm giàu bằng cái trí tuệ của mình, bằng khói óc của mình, bằng lương tâm của mình, mà không phải bằng giàu, làm giàu bằng âm mưu lừa đảo, làm giàu bằng sự phi pháp, thì đó mới là điều quan trọng. Cho nên các vị đừng nên nghe là ông cha nào dạy con kiểu đó không? Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Mà các vị phải: con ơi nhớ lấy lời thầy, một đêm ăn trộm là đọa đầy trăm năm. Không các vị? Các vị thấy nên nhớ lời cha, nhớ lời thầy. Bởi cái nhân nào thì quả ấy, mình hiểu được cái lý nhân quả. Thật ra trên thế gian này có ai mà không ham tiền không? Giơ tay lên cho thầy coi. Ai ham tiền thôi, giơ tay lên thầy coi. Thầy cũng giơ tay mà. Không biết thầy trụ trì có không à? Khổng Tử có câu: quân tử ái tài, thủ chi dĩ đạo. Người quân tử ham tiền nhưng mà lấy phải có đạo lý, đúng không ạ? Có đạo lý mình mới lấy. Mình cũng vì tiền, mình cũng có nhu cầu cuộc sống của mình vẫn có chứ. Nhưng mà mình lấy phải có đạo lý. Với các vị đi làm rồi tới cuối tuần, tới nửa tháng hay tới tháng, các vị cầm cái check, phải không ạ? Thì các vị lấy cái đồng tiền đó, các vị có hổ thẹn không? Không có hổ thẹn. Có hợp pháp không? Hợp pháp. Thủ chi dĩ đạo, lấy phải có đạo, đạo lý. Còn mình cũng ham tiền, mình đi mình ăn trộm người ta, mình đi mình ăn cướp người ta, mình đi mình lừa gạt người ta, thì cái đó là phi đạo lý. Cho nên có tiền thì cách kiếm tiền phải hợp lý, và cách xài tiền cũng là hợp pháp. Thì đó là tinh thần của nhà Phật. Cho nên chúng ta vẫn cần tiền chứ. Tu huyền kim cang mình xây có tốn tiền không các bạn? Có cần tiền không? Có chứ, mình mới có dạ hội dạ tiệc phải không ạ? Không có thì sao có cái đó. Nhưng mà thủ chi gì? Chỉ đạo, lấy phải có gì? Đạo lý. Đừng có lấy bằng phi pháp, thì cái đó là được hết, không có gì cả. Cho nên cái nghĩa giàu và nghèo chúng ta phải quan sát, phải hiểu một cái cách sâu sắc là như vậy. Thì cái nhân quả khi sinh ra đời, mỗi người chúng ta đều có cái background cả, ai cũng có cái bối cảnh đằng sau hết. Các vị nói rằng mỗi đứa bé ra đời có phải là bình đẳng cả không? Có phải là bình đẳng không? Không có đứa nào bình đẳng với đứa nào cả. Khi ra đời là đã là khác nhau rồi. Cứ đứa o o ra đời mở mắt lên là con ông thống đốc, con ông Bush rồi, phải không? Nhưng cái đứa o o ra đời là con ăn mày rồi, thì nó nghèo từ trong trứng nghèo ra, phải không các vị? Rồi có đứa ra đời là đã đẹp trai rồi, có đứa ra đời là đã giống xinh như công chúa rồi. Nhưng mà có đứa ra đời thì xấu như ma lem, lọ lem. Có chuyện không? Đứa nào giống như đứa nào? Đẻ ra có đứa da trắng, có đứa da đen, không có vị, có đứa da vàng rồi. Rồi sinh ra là chỉ số thông minh của các em bé đã khác nhau rồi. Các vị đồng ý tại điểm này không? Ra đời đã khác nhau về mặt sắc đẹp, khác nhau về mặt hoàn cảnh giàu nghèo, khác nhau về mặt thông minh, vân vân và vân vân vân, mặt khác nhau từ cái khởi điểm rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì sinh ra nó không phải là điểm đầu tiên, mà đó chỉ là điểm tiếp nối của đời đời trước mà thôi. Cho nên trong kinh Nhân Quả có bảo: dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Muốn biết cái nhân về trước, hãy xem cái quả hiện tại hay đang thọ nhận như thế nào. Muốn hiểu về cái quả về sau, hãy xem mình hiện tại đây đang làm như thế nào. Thì con người xuất hiện trên thế gian này, qua quan sát mà chúng ta đã thấy khác nhau là do cái nghiệp báo nó khác nhau, do cái nghiệp nhân khác nhau. Nghiệp nhân như thế nào thì nghiệp quả như vậy thôi. Cho nên hiểu được cái lý giàu nghèo khổ vui trên thế gian thì đầu tiên các vị căn cứ trên cái nhân quả. Cho nên muốn được an vui, muốn được hạnh phúc, muốn được giàu có, trước hết là mình phải biết gieo nhân an vui, biết gieo nhân hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta có cơm ăn, ngày hôm nay chúng ta có nhà ở, ngày hôm nay chúng ta có công ăn, việc làm ổn định, đời sống an ổn, không phải lo bữa đói bữa no, thì chúng ta phải biết rằng đó là cái phước báo của mình, đúng không ạ? Cái phước của mình phải biết trân trọng giữ gìn nó, chứ mình đừng nên đi hủy hoại nó, đừng nên đi hoang phí nó, đi lãng phí đó. Trong cuộc sống giàu có chúng ta đây, nhiều khi chúng ta lại sanh ra cái tâm gì? Tâm lãng phí. Mình uống một lon Coca Cola phải không các bạn? Uống một ngụm hai ngụm là còn như mình dục vô thùng rác. Mình ăn một miếng hai miếng mà không vừa ý mình dục rồi. Từ em bé mình làm cha làm mẹ, mình phải dạy cho con của mình, cho cháu của mình, không các bạn? Phải biết trân trọng, ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, sức mình ăn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu. Đừng có con mắt lớn cái bụng á, cái lòng tham à, con mắt lớn cái bụng lấy cho nhiều ăn rồi mình đi bỏ. Thì bỏ cái đó là bỏ cái gì? Là bỏ cái phước báo các vị đó. Các vị hiểu ý thế không? Vì những cái đó do phước báo mình có mà mình lãng phí nó, có nghĩa là mình lãng phí phước báo của mình. Cho nên người xưa mới dạy rằng: hữu phước bất hưởng tận, hưởng tận sinh bần cùng. Có phước đừng nên xài hết, xài hết sẽ sao? Sẽ nghèo khổ. Có cái từ ở Việt Nam, không biết mấy em nhỏ ở đây có biết không? Có một câu như thế này, nói đừng nghe lời nói nha, nghe lời thằng đó là bán lúa giống. Nghe là bán lúa giống không các vị? Các vị mà sống ở trong cái xã hội nông nghiệp ở Việt Nam, các vị sẽ biết. Tại vì đối với người nông dân, cái lúa giống là tài sản cuối cùng. Các vị đồng ý đây không? Họ bán gì bán, họ là ăn xài gì ăn xài, nhưng phải để dành lúa giống để trồng cho mùa sau mới có tiếp tục gặt hái chứ. Mà cái tài sản cuối cùng đó mà bán luôn rồi, cái nghĩa là gì? Tiếng Anh là bán lúa giống, dịch ra làm sao? Bán lúa giống như thế nào tụi con? Dịch tiếng Anh bán lúa giống bankruptcy. Phá sản. Bán lúa giống có nghĩa là gì? Phá sản. Thì chúng ta biết bán lúa giống là phá sản, thì cái phước báo của mình bây giờ có phước rồi, mình phải biết làm phước nữa. Giống như người nông phu gặt hái rồi, ngoài cái việc ăn xài chi tiêu ra, họ còn phải để dành lúa giống để gieo cho mùa sau. Thì hôm nay các vị có phước, các vị hưởng phước, nhưng các vị cũng biết dành cái phần phước của các vị, hoặc là cúng dường tam bảo nè, ủng hộ xây chùa nè, giúp đỡ người neo đơn nè, ủng hộ cho chư tăng tu học nè, những người già cả thiếu thốn tai nạn nè. Thì tất cả đó là các vị đang làm gì? Đang gieo giống, đúng không ạ? Cái lúa giống các vị không có mất. Còn bây giờ các vị có đi, mà các vị cứ lo hưởng thụ thôi, các vị cứ nghĩ về mình thôi, là các vị đang xài. Và coi chừng xài tới mức độ nào đó thì sao? Bankruptcy, phá sản, đời sau sẽ nghèo hèn khốn khổ, hoặc là ngay trong đời này cái quả báo nó hiện tiền như vậy. Cho nên cái đạo lý của nhà Phật, cái đạo lý nhân quả, các vị phải hiểu cho nó thấu đáo. Thấy dường như nó rất đơn giản, nhưng với bằng cái trí tuệ quán chiếu, chúng ta sẽ thấy nó rất là thực tế, rất là thực dụng, rất là lợi ích trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhờ hiểu được đạo lý này cho nên chúng ta tránh không có làm ác, không ăn cắp ăn trộm, không có làm những điều phi pháp. Nhờ cái đạo lý nhân quả này mà chúng ta cố gắng tinh tấn nỗ lực để gieo nhân lành, để gặt hái những quả an lạc trong cuộc sống của chúng ta.